I love the calendum tan parewan, Jesu gantai lam prong yan. Vadon ben lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh bạn ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, nhiều tinh linh và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Một vụ truyền thông niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị, chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài giàu hay nghèo. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm có cả ngàn ngàn cặp vợ chồng trẻ đứng trước các vị mục sư hay các vị linh mục. Họ lặp lại những lời thể ước thành hôn, gồm có những lời sau đây: giàu giàu hay nghèo. Một số ít ở trong họ luôn luôn vất vả để làm giàu hơn như ý nghĩ của họ, nhưng có nhiều người nghèo hơn. Hầu hết ở trong những cặp vợ chồng nói trên cũng giống như chúng ta là trung lưu. Nhưng trong thời đại của Salomon thì không có giai cấp trung lưu được nói đến, chỉ có giàu và nghèo mà thôi. Theo tiêu chuẩn của thời đại vua Salomon, thì hầu hết chúng ta được quan tâm là giàu. Mặc dầu chúng ta không nghĩ chúng ta là giàu có. Sách Châm Ngôn không dạy chúng ta rằng cảnh nghèo nàn trong chính nó là một sự thật. Có những điều tiền có thể mua được, đó là điều tốt mà tiền có thể làm được cho chúng ta. Nhưng sách Châm Ngôn nói rất rõ cho chúng ta rằng giá trị tài chánh của con người không phải là một sự thật duy nhất trong đời sống. Vì sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 4 có ghi chép rằng trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả, duy có sự công bình mới giải cứu khỏi sự chết. Trong ngày thạnh nộ thì tài sản tiền bạc chẳng có ích chi cả, duy chỉ có ăn ở công bình thì có thể giải cứu khỏi sự chết. Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhìn thấy chính mình không phải chờ đến ngày thạnh nộ, nhưng những ngày mà chúng ta đang sống đây. Về người giàu, nếu quý vị có đầy đủ mọi sự trong thế gian này để sống, thì quý vị là người giàu. Người Trung Hoa quan niệm rằng đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Siêng năng cần mẫn là đức tính của những người giàu có. Vì Châm Ngôn có đề cập rằng lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Vâng, điều đó là đúng. Kẻ biếng nhác giàu cứ ước ao cái gì đi nữa mà không động đến đầu móng tay thì chẳng có chi cả. Còn người siêng năng thì luôn luôn lúc nào cũng sẽ được no nê. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 13 câu 4: người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Vâng, những người giàu có thì quản trị kẻ nghèo nàn, còn những người mà túng thiếu mượn là tôi tớ của kẻ có của cho mượn. Thường khi chúng ta có tiền bạc là do sức lao động mà có, và đó là mệnh lệnh của Chúa dạy: ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật, còn ai theo kẻ biếng nhác thì thiếu trí hiểu. Sách Châm Ngôn, Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 12 câu 11. Sự giàu có đến với con người có sự quan hệ trong sự công chính của Đức Chúa Trời và là lẽ thật của Ngài. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Chúa Trời ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Châm Ngôn đoạn 22 câu 4 đã nêu lên cái phần thưởng của con người khiêm nhường và kính sợ Đức Chúa Trời là được giàu có, được tôn trọng và được chu toàn mạng sống. Ông Công Nghi đời xưa cũng đã khẳng định rằng không lấy bậy của ai gọi là giàu. Người mà không lấy bậy của bất cứ người nào thì người đó là giàu. Không bị nhục với ai gọi là sang. Phúc lộc vật chất đến với bất cứ kẻ nào đạt Đức Chúa Trời ưu tiên số một và làm hết trách nhiệm của chính mình. Vì Châm Ngôn có dạy rằng kẻ nào cài ruộng mình sẽ ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biếng nhác thì sẽ được đầy sự nghèo khổ. Người thành thật sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ác sẽ chẳng khỏi bị phạt. Châm Ngôn đoạn 28 câu 19 và câu 20. Nhưng thưa quý vị và các bạn, người giàu cũng có vấn đề nữa. Trước hết là sự khát khoải, sợ hãi và lo âu giàu có cặp theo. nào là bạn hữu tranh cạnh, sự cám dỗ vì có tiền có bạc dễ bị kiêu ngạo. Người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu thì đáp lại cách sáng sớm. Tài vật người giàu ấy là cái thành kiên cố của người, trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao. Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 18 câu 23 câu 11. Người nghèo thì khiêm nhường, bao giờ cũng dùng lời cầu xin vang lên, còn kẻ giàu thì đáp lại một cách sáng sớm. Tài vật người giàu coi như là một cái thành kiên cố của họ, trong ý tưởng của người cho đó là một bức tường cao. Người giàu càng có nhiều sự rắc rối thêm hơn nữa. Trong nhà người công chính có nhiều vật quý, song trong quê lợi của kẻ gian ác có điều rối loạn. Thà có ích của mà kính sợ Đức Chúa Trời, còn hơn là tài sản nhiều mà có sự bối rối cạp theo. Người giàu cũng có sự cám dỗ vì tin cậy của cái của mình. Kẻ nào tin cậy nơi của cái mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình thì được xanh tươi như lá cây. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 28. Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 28 câu thứ 11. Có nhiều người đã diễn dịch một cách sai lầm về sách Timôthê của Thánh Kinh Tân Ước đoạn 6 câu 10, nói rằng tiền bạc là cội rễ của tội ác. Nhưng sự thật là yêu tiền bạc mới bị lây án là tội ác, chứ tiền bạc không phải là tội ác. Mà người yêu tiền bạc, mê tiền bạc mới là tội ác. Nói về sự chú ý về tiền bạc không chỉ là vấn đề của người giàu, có một số thành phần thuộc giới trung lưu cơ đốc nhân ngày nay coi nhẹ người nào có nhiều tiền hơn họ. Họ tìm cách làm cho nó trở thành điều quan tâm nhất đối với họ là phải có nhiều tiền hơn nữa. Tiền bạc có thể trở thành thần tượng của người có nó. Phần thưởng cho người biết sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan, theo lời của Châm Ngôn Thánh Kinh Cựu Ước dạy, hãy lấy tài vật và quê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Vâng, Chúa dạy chúng ta nếu có của cải thì hãy lấy tài vật của cải mình mà tôn vinh Chúa, dâng lên để cảm tạ ơn Chúa và chi phí cho công việc có liên hệ đến danh cứu rỗi công việc của Ngài, thì được Chúa ban phước, các vựa lắm sẽ đầy dư dật và những thùng sẽ tràn rượu mới. Sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10. Ta đi trong con đường công chính giữa các lối ngay thẳng, đang làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Châm Ngôn đoạn 8 câu 20 và câu 21. Bây giờ chúng ta nói đến người nghèo. Nghèo không phải là cái tội, và có lẽ nghèo tốt hơn là giàu. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Vâng, nghèo nàn mà ăn ở một cách thanh liêm hơn là có của dư dật mà môi miệng gian dối lường gạt. Có nhiều lý do khiến cho người ta nghèo. Tuy nhiên, thưa quý vị, đó là sự ghi chú của sách Châm Ngôn. Những kẻ không có kế hoạch làm ăn cho sinh lợi, xong lại có thái độ hấp tấp. Kế hoạch của người cần mẫn thì chắc chắn sẽ đưa đến sự dư dật, nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến sự thiếu thốn, nghèo nàn. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 5. Những người không cần kiệm tiền bạc mà họ có thì như thế nào? Châu báu và giàu ở trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết. Vâng, kẻ không tằn tiện tiết kiệm thì sẽ thiếu thốn. Sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 20. Những người cố gắng cho mau trở nên giàu thì như thế nào? Người có mắt gian chạy theo giàu có, nhưng người không biết rằng sự mất mát sẽ đến. Vâng, nếu người nào cố tâm làm cho mau giàu thì sẽ mất mát rất nhiều. Có những người họ trở nên nghèo vì đã bị ngược đãi. Rượu mới của người nghèo sinh nhiều lương thực, nhưng nó bị quét sạch vì sự bất công. Vâng, sự bất công trong xã hội làm cho một số người cũng phải trở nên nghèo nàn. Sách Châm Ngôn đoạn 13 câu 23. Và suy cho cùng, những người trở nên nghèo khổ là bởi vì họ có tánh làm biếng. Trong sách Châm Ngôn có dạy rằng, vì có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng, qua mùa gặt nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì hết. Châm Ngôn đoạn 20 câu 4. Những nguyên nhân gây nên cảnh nghèo nàn ảnh hưởng đến tinh thần trách nhiệm của chúng ta trong sự giúp đỡ người nghèo. Nếu người nào có nhu cầu thì chúng ta giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là đưa tiền nhiều để họ say sưa hoặc đứng đường xin tiền để mua những thứ không phải là làm cho no. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu thiết thực, cung cấp việc làm và giúp điều gì họ có thể dùng tốt cho đời sống của họ. Một người khôn ngoan nhận xét rằng, ông ấy là bạn của tôi, người giúp tôi. Ông ta còn hơn là bạn của tôi nữa, bởi vì người giúp tôi giúp chính mình tôi. Ông là người hầu như là bạn của tôi để giúp đỡ kẻ khác. Chúng ta không xem thường, qua rẻ người nghèo. Người nào khinh bỉ láng giềng là người phạm tội. Nhưng phước thay cho người nhân từ với người nghèo khó. Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu, cả hai đều sẽ trở nên nghèo khổ. Châm Ngôn đoạn 14 câu 21. Châm Ngôn khuyến khích chúng ta chớ mệt mỏi về việc làm lành, giúp đỡ kẻ nghèo nàn. Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bằng cùng tôn trạm ngài. Châm Ngôn đoạn 14 câu 31. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời trân quý cả người giàu lẫn người nghèo, và một ngày trong tương lai chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để khai trình thế nào chúng ta đã sử dụng những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta để giúp đỡ lẫn nhau và để cung phụng cho cuộc sống của chúng ta một cách chánh đáng. Người giàu và kẻ nghèo đều có chung một điều là Chúa tạo nên cả hai. Châm Ngôn đoạn 22 câu 2. Người nghèo khổ và áp bức đều gặp nhau ở một điểm chung. Mắt cả hai người đều nhận ánh sáng từ nơi Chúa. Châm Ngôn đoạn 29 câu 13. Lời cầu nguyện rất tốt cho tất cả chúng ta được tìm thấy trong sách Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9. Hai điều con cầu xin Ngài. Xin Ngài chớ từ chối trước khi con chết. Xin cho con cách xa gian xảo và dối trá. Xin đừng cho con nghèo khổ hay giàu có. Xin cho con đủ thực phẩm cần dùng. Kẻo khi dư thừa, con sẽ từ khước Ngài mà bảo Chúa là ai. Hoặc khi nghèo khổ, con đi ăn cắp và làm nhục danh của Đức Chúa Trời con. Vua Salomon cũng đã kết luận qua những lời ông đã viết: sự giàu có không lợi ích gì trong ngày thanh nộ, nhưng sự công bình giải cứu khỏi sự chết. Châm ngôn đoạn 11 câu 4. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông E.W. Scripps, nhà sáng lập tờ báo Dây Chuyền, đã làm cho ông nổi danh. Ông đã dành rất nhiều thời giờ tại nông trại của ông ở phía tây Bắc Mỹ. Có người hỏi ông tại sao lại dành thì giờ ở đây tại nông trại của ông nhiều quá vậy. Ông đáp: tôi là một người giàu có, và quý vị biết đó là sự nguy hiểm. Nhưng nó không phải là tiền bạc, mà nó là sự nguy cơ. Sống chung quanh với những người giàu có khác, họ có sự nghĩ ngợi giống nhau. Và tiền bạc của họ không chỉ nói, tiền bạc của họ làm cho họ suy nghĩ nữa. Tôi ra ở nơi này và sống giữa mẫu đất rộng thênh thang để tránh khỏi nơi phồn hoa của tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta cần phải bước ra khỏi những sở hữu của chúng ta và nhìn thấy những vấn đề gì có tính cách thực tế mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho chúng ta qua lời kết của vua Salomon trong sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 4. Sự giàu có không lợi ích gì trong ngày thanh nộ. Vâng, trong ngày thanh nộ, mọi của cải, tiền bạc, sự giàu có và mọi công trình trên đời này sẽ qua đi. Nhưng sự công chính trong Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu khỏi sự chết. Nguyện sứ điệp của ngày hôm nay giúp một phần nào để quý vị có một sự quyết định. Sự quyết định đó có Đức Chúa Trời can thiệp trong đời sống của quý vị và ban phước cho quý vị để sống một cuộc đời không quá giàu mà cũng không quá nghèo. Sống một cách sung mãn trong ơn lành của Chúa và được sự cứu rỗi của Chúa trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin Chúa, thờ phượng Ngài và sống theo lẽ thật của Chúa. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon
97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.